Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 5 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông Andrea Bocelli, giọng ca vàng của thế giới ngày nay và nạn phá thai. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Con yêu mến Thầy. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Tổng giám mục Jorge Carlos Patron Vương, Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ cho biết, Bộ đang soạn thảo chỉ nam mới về việc đào tạo linh mục. Theo tạp chí Cùng Nhau xuất bản hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, tại Viên bên Áo, Đức Tổng giám mục Carlos Vương nói rằng mục đích chính mà tập chỉ nam mới nhắm tới là đặt nặng hơn bối cảnh văn hóa, trong đó linh mục sẽ hoạt động. Trong lĩnh vực này có những thay đổi lớn trong giáo hội hoàn vũ. Cả các phương pháp mục vụ của giáo hội cũng thay đổi. Ngoài ra trong bối cảnh những xì căng đan xảy ra trong những năm qua, chỉ năm mới về việc đào tạo linh mục nhấn mạnh nhiều hơn đến việc phòng ngừa những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Vì thế trong tương lai có một tiêu chuẩn cơ bản đối với việc thẩm định ơn gọi của ứng sinh linh mục là đương sự có trưởng thành về tâm lý và có nhân cách vững chắc quân bình hay không. Ngoài ra giáo hội cũng có nhiệm vụ tăng cường con số ơn gọi. Đức Tổng giám mục Carlos Vương người Mexico, thân phụ ngài là một người Hoa nhập cư, ngài nhận định rằng một đòi hỏi hiện nay là suy nghĩ lại căn tính và sứ mạng của linh mục. Quy chế căn bản về việc đào tạo linh mục hiện thời được công bố cách đây 31 năm. Quy chế này cải tiến quy chế có từ năm 1970 sau công đồng chung Vatican II và thích ứng với Bộ Giáo luật ban hành năm 1983.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi chính phủ Venezuela và phe đối lập đối thoại để giải quyết các vấn đề trầm trọng đang đè nặng trên người dân nước này. Đức Hồng Y Parolin đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Venezuela trước khi được bổ nhiệm làm quốc vụ khanh tòa thánh. Tuyên bố hôm 3 tháng 5 vừa qua với giới báo chí, Đức Hồng Y nói rằng, tại Venezuela cần có thiện chí từ phía chính phủ cũng như phe đối lập để tìm ra con đường đối thoại và mang lại những câu trả lời cần thiết cho tình trạng khó khăn hiện nay. Tôi tin rằng đó là giải pháp duy nhất cho vấn đề ở Venezuela. Đề cập đến lá thư Đức Thánh Cha gửi Tổng thống Maduro, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói rằng, có bao nhiêu lời thỉnh cầu của Tòa Thánh giúp tạo điều kiện dễ dàng cho một cuộc gặp gỡ giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập, và Đức Giáo Hoàng thấy rằng nhiệm vụ của Ngài là giúp đỡ theo chiều hướng đó. Nội dung cơ bản lá thư Đức Thánh Cha gửi Tổng thống Maduro là, cùng nhau mang lại câu trả lời cho các vấn đề thực tiễn và trầm trọng của đất nước.
Washington, trong năm qua tình hình tự do tôn giáo trên thế giới tiếp tục suy giảm thay vì được cải tiến. Trên đây là nội dung phúc trình thường niên của Ủy ban về tự do tôn giáo quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua. Chủ tịch Ủy ban này là ông Robert George, giáo sư tại Đại học Princeton, nói rằng rất tiếc là tình hình tự do tôn giáo không khả quan hơn và tại một số nơi tình hình tồi tệ hơn. Phúc trình năm 2016 về tự do tôn giáo trình bày tình hình từ ngày 1 tháng 3 năm 2015 đến ngày 29 tháng 2 năm nay. Trong đó những nước bị coi là đối xử tệ hại hơn cả đối với các công dân của mình về mặt tự do tôn giáo là Trung Quốc, Eritrea, Bắc Triều Tiên, Myanmar, Ả Rập Saudi, Sudan, Turkmenistan và Uzbekistan. Ủy ban đề nghị liệt kê thêm 7 nước vào danh sách này. Đó là Cộng hòa Trung Phi, Ai Cập, Iran, Nigeria, Pakistan, Syria và Việt Nam.
Vatican, ngày năm thánh dành cho những người vô gia cư sống trên các hè phố sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 11 đến 13 tháng 11 năm nay. Ngày này do Hiệp hội Người Anh Em ở Pháp tổ chức và dự kiến sẽ có 6.000 người từ các nơi ở Âu Châu tự về. Theo thông cáo công bố hôm 2 tháng 5 vừa qua ở Roma, những người vô gia cư sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican ngày 11 tháng 11 và Ngài sẽ trình bày cho họ một bài huấn giáo, rồi sẽ tham dự thánh lễ do Ngài chủ sự vào Chúa Nhật 13 tháng 11, tức là đúng một tuần trước khi bế mạc năm thánh lòng thương xót. Trong chương trình cũng có một buổi canh thức cầu nguyện do Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp, chủ sự. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ những người sống trên hè phố. Hồi tháng 10 năm 2014, 150 người thuộc giới này cùng với những người tháp tùng đi hành hương Roma và đã được gặp Đức Thánh Cha. Từ đó đã nảy sinh ra Hiệp hội Người Anh Em là cơ quan tổ chức ngày năm thánh tới đây cho những người bụi đời.
Roma, cảnh sát quan thuế Italia đã tịch thu 340.000 đồ kỷ niệm giả và bất hợp pháp giá trị 1.700.000 euro. Hôm 2 tháng 5, báo chí đưa tin lính quan thuế đã tịch thu được số hàng lậu trên đây trong một nhà kho ở khu vực gần Vatican, gồm các sâu mang chìa khóa, vòng đeo tay với huy hiệu Vatican và hình Đức Giáo Hoàng không có phép, các hình nam châm vân vân. Các đồ này được chế tạo lậu tại Trung Quốc. Hồi tháng 12 năm ngoái, cảnh sát quan thuế Italia đã mở chiến dịch gọi là Cửa Năm Thánh và tịch thu hai kho chứa đồ kỷ niệm lậu có in hình Đức Giáo Hoàng và các biểu hiệu của giáo hội mà không được phép. Ba người Hoa đã bị bắt trong vụ này.
Fribourg, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ tố giác chính phủ nước này cho phép xuất khẩu võ khí sang Ả Rập Saudi và các nước vùng vịnh, mặc dù các nước này tham chiến tại Yemen từ hơn một năm nay. Cuộc xung đột này bùng nổ sau khi phiến quân Houthis theo Hồi giáo Shiite và các đồng minh chiếm được thủ đô Sana'a và nhiều vùng khác tại Yemen. Ả Rập Saudi cùng với Liên minh Ả Rập Sunni tham chiến để đánh đuổi phiến quân ra khỏi các lãnh thổ họ chiếm được. Theo Liên Hiệp Quốc, đã có 6.800 người thiệt mạng do các cuộc dội bom của Ả Rập Saudi, trong khi 80% dân chúng ở Yemen đang cần được trợ giúp về mặt nhân đạo. Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Thụy Sĩ tố giác chính phủ nước này thả lỏng các quy luật về việc buôn bán vũ khí nhân danh sự phát triển kỹ nghệ sản xuất và bán khí giới, bất kể những lợi ích về mặt nhân đạo. Việc bán vũ khí như thế càng gia tăng những xung đột xã hội trong những vùng đang sống dưới các chế độ độc tài, trào lưu cuồng tín và các cuộc xung đột tôn giáo. Ngoài ra, theo Ủy ban Công lý và Hòa bình, việc bán khí giới như thế làm thương tổn uy tín của Thụy Sĩ trên bình diện quốc tế. Ủy ban của các giám mục Thụy Sĩ nói rằng, lập luận nếu ta không bán vũ khí thì những người khác cũng sẽ bán, đó là điều không thể chấp nhận được về phương diện luân lý đạo đức. Ngoài ra không thể viện cớ nâng đỡ kỹ nghệ của Thụy Sĩ sản xuất và xuất khẩu vũ khí để biện minh cho việc bán vũ khí. Đúng hơn, thương mại phải hướng về công ích, về tình liên đới đối với những người nghèo và kém may mắn ở các nơi trên thế giới và dấn thân xây dựng hòa bình.
Pretoria, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi, Đức cha Abel Gabusa, Giám mục Giáo phận Kimberley, nhận định rằng lẽ ra số tiền khổng lồ để mua võ khí phải được dùng để mua thuốc chống bệnh sida cho dân chúng. Đức cha Gabusa đưa ra lời kêu gọi trên đây hồi đầu tháng năm này, sau khi công bố phúc trình của Ủy ban điều tra xem có những điều bất hợp pháp trong thỏa hiệp năm 1999 của chính phủ Nam Phi để mua một số lượng rất lớn võ khí hay không. Ủy ban điều tra xác nhận không bằng chứng về sự gian lận và thụt két trong việc ký hợp đồng trong thời Tổng thống Thabo Mbeki. Các giám mục Nam Phi qua thông cáo của Đức cha Gabusa khẳng định rằng bất kể sự kiện có tham nhũng hay không trong vụ này, hiệp định mua võ khí ồ ạt như thế là một sai lầm nghiêm trọng về luân lý đạo đức. Điều quan trọng là nhớ rằng vào thời chính phủ Nam Phi dùng hàng tỷ đồng ran để mua võ khí, chính phủ nói với dân chúng rằng nhà nước không có tiền để mua các loại thuốc chống sida. Vì thế chúng tôi tiếp tục quả quyết rằng thỏa hiệp mua võ khí là một lỗi lầm nghiêm trọng về luân lý đạo đức. Đức cha Gabusa cũng nói rằng trong tình trạng không có đe dọa quân sự nào từ bên ngoài, mà lại chi tiêu bao nhiêu tỷ đồng rút từ ngân quỹ nghèo nàn của chúng ta để mua võ khí, đó thật là điều vô trách nhiệm và vô ích. Trong một quốc gia đang phải chiến đấu để phục hồi từ tình trạng tỷ lệ thất nghiệp cao và nghèo khổ cùng cực. Giáo hội Công giáo Nam Phi cũng kêu gọi chính phủ nước này ngưng mua các trung tâm mới về năng lượng hạt nhân, đồng thời khẳng định rằng đe dọa lớn nhất cho an ninh quốc gia chúng ta chính là những chênh lệch về kinh tế và tình trạng nhiều người trẻ không có công ăn việc làm. Nguyên những sự kiện này cũng đủ nuôi dưỡng những vụ phản đối bạo động mạnh mẽ về mặt xã hội.
Salzburg. Dòng ngôi lời thành lập tỉnh dòng Trung Âu gồm tỉnh dòng Thụy Sĩ và tỉnh dòng Áo gộp lại. Tỉnh dòng mới có 120 tu sĩ hoạt động tại 10 nhà, trong đó có cả những nhà tại Croat và Pháp. Sở dĩ tỉnh dòng Trung Âu được thành lập là vì thiếu các ơn gọi linh mục bản xứ và do đó cũng thiếu nhân sự để lãnh đạo. Hồi cuối tuần 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa qua, cha Stefan Dailer đã bắt đầu nhận chức vụ giám tỉnh đầu tiên của tỉnh dòng Trung Âu. Cho đến nay, cha là bề trên của tỉnh dòng Ngôi Lời ở Thụy Sĩ. Cha được Hội đồng Trung ương của dòng bổ nhiệm vào chức vụ mới cho đến năm 2019 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Thành của Thiên Chúa, số ra tháng 5 này ở Áo, cha Dailer cho biết... Một hoạt động chính của tỉnh dòng Trung Âu là tìm đến với giới trẻ và những người không biết gì về tôn giáo, làm việc mục vụ trong những thành phố lớn đa văn hóa và đa tôn giáo, cũng như săn sóc người di dân và tị nạn. Dòng Ngôi Lời do Thánh Arnold Janssen, người Đức, thành lập năm 1875 và hiện nay đứng hàng thứ 6 trong số các dòng nam của giáo hội với khoảng 6.000 tu sĩ, hoạt động tại hơn 70 quốc gia, trong đó có 24 nhà ở các vùng nói tiếng Đức.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần. Trong số hàng trăm phái đoàn cũng có các phái đoàn Việt Nam, 100 tín hữu đến từ Hòa Lan, 60 tín hữu đến từ Chicago, Hoa Kỳ và 50 tín hữu đến từ Canada. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày bài giáo lý về lòng thương xót của người mục tử nhân lành. Đức Thánh Cha nói, ai trong chúng ta cũng biết hình ảnh mục tử nhân lành vác con chiên lạc trên vai. Hình ảnh này diễn tả sự lo lắng của Chúa Giê-xu đối với những người tội lỗi và lòng thương xót của Thiên Chúa là đấng không chịu để mất ai hết. Dụ ngôn được Chúa Giê-xu kể để giúp hiểu rằng sự gần gũi của Ngài đối với những người tội lỗi không được gây gương mù, gương xấu, trái lại phải khơi dậy nơi tất cả mọi người một suy tư về cung cách sống đức tin của chúng ta. Câu chuyện một đàng cho thấy các người tội lỗi đến gần Chúa Giê-xu để nghe Ngài, đàng khác là các tiến sĩ luật và các ký lục nghi ngờ tránh xa Chúa vì thái độ hành xử của Ngài. Họ tránh xa bởi vì Chúa Giê-xu tới gần những người tội lỗi. Những người này kiêu căng, họ tin mình là những người công chính. Dụ ngôn xoay quanh ba nhân vật, mục tử, con chiên lạc và số còn lại của đoàn chiên. Nhưng chỉ có mục tử là người hành động, chứ không phải các con chiên. Như vậy, mục tử là nhân vật duy nhất, đích thật và tất cả tùy thuộc nơi ông. Dụ ngôn được dẫn nhập bằng một câu hỏi, ai trong các ngươi nếu có 100 con chiên và mất một con, lại không bỏ 99 con trong sa mạc và đi tìm con chiên lạc cho tới khi tìm ra nó? Đây là một mâu thuẫn dẫn đưa tới chỗ nghi ngờ hành động của mục tử. Có khôn ngoan không khi bỏ 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc như vậy? Còn hơn nữa... Bỏ chúng không phải trong một chuồng chiên, mà trong sa mạc. Theo truyền thống kinh thánh, sa mạc là nơi của chết chóc, khó mà tìm ra nước và thực phẩm, không có chỗ trú ngụ và bị bỏ rơi cho thú dữ và trộm cướp. Chúng có thể làm gì 99 con chiên không được bảo vệ? Tuy nhiên, sự mâu thuẫn tiếp tục khi nói rằng người mục tử, sau khi tìm thấy con chiên, vác nó lên vai, về nhà, gọi bạn bè và hàng xóm láng giềng tới và nói, các bác hãy vui với tôi. Như thế xem ra người mục tử không trở vào trong sa mạc để thu hồi cả đoàn chiên. Hướng tới con chiên duy nhất ấy, xem ra ông ta quên 99 con khác. Nhưng thật ra không phải vậy. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
L'insegnamento che Gesù vuole darci è piuttosto che nessuna pecora può andare perduta. Il Signore non può rassegnarsi al fatto che anche una sola persona possa perdersi.
Giáo huấn Chúa Giêsu muốn cho chúng ta đó là không có con chiên nào có thể bị hư mất. Chúa không thể chịu trận trước sự kiện cả chỉ một người thôi có thể bị hư mất. Hoạt động của Thiên Chúa là hoạt động của người đi tìm các con cái bị mất để rồi mừng lễ và vui mừng với tất cả vì tìm lại được họ. Đây là một ước muốn không thể nào kìm hãm được. 99 con chiên có thể dừng chân người mục tử và giữ ông trong chuồng chiên. Ông có thể lý luận như sau, nào chúng ta tổng kết, tôi có 99 con chiên, tôi đã mất đi một con, mà không mất mát gì quá. Ông ta đi tìm con chiên lạc ấy, vì mỗi một con chiên đều rất quan trọng đối với ông, và con chiên đó là con chiên cần được giúp đỡ nhất, bị bỏ rơi nhất, bị gạt bỏ nhất, và ông đi tìm nó. Chúng ta tất cả đều được cảnh báo, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi là kiểu hành động của Thiên Chúa, và Ngài tuyệt đối trung thành với lòng thương xót ấy. Không có gì và không có ai có thể lấy đi khỏi Chúa ý muốn cứu rỗi của Ngài. Thiên Chúa không biết tới nền văn hóa gạt bỏ của chúng ta ngày nay. Trong Thiên Chúa không có điều ấy. Thiên Chúa không gạt bỏ người nào hết. Ngài yêu thương tất cả mọi người. Ngài tìm kiếm tất cả mọi người. Tất cả, từng người một. Ngài không biết từ gạt bỏ người ta, bởi vì Ngài là tất cả tình yêu và tất cả lòng thương xót. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đoàn chiên của Chúa luôn luôn tiến bước, nó không chiếm hữu Chúa, nó không thể có ảo tưởng nhốt Ngài trong các lược đồ và chiến thuật của chúng ta. Người mục tử sẽ được tìm thấy nơi đâu con chiên bị lạc. Như thế người mục tử phải được tìm thấy ở nơi Ngài muốn gặp gỡ chúng ta, chứ không phải ở nơi chúng ta yêu sách tìm thấy Ngài. Không có cách nào khác có thể quy tụ đoàn chiên nếu không theo con đường do lòng thương xót của người mục tử vạch ra. Đức Thánh Cha giải thích chủ ý thái độ hành xử của người mục tử như sau.
Mentre ricerca la pecora perduta, egli provoca le 99 perché partecipino alla riunificazione del gregge. Allora, non solo la pecora portata sulle spalle, ma tutto il gregge seguirà il pastore fino alla sua casa.
Trong khi ông tìm con chiên lạc, người mục tử khiêu khích 99 con chiên khác để chúng tham dự vào việc tái hiệp nhất đoàn chiên. Khi đó không chỉ có con chiên lạc được mang trên vai, mà tất cả sẽ theo mục tử cho tới nhà để mừng lễ với các bạn bè và hàng xóm láng giềng.
Chúng ta phải năng suy tư dụ ngôn này, bởi vì trong cộng đoàn Kitô luôn luôn có ai đó thiếu và đã ra đi bỏ một chỗ trống. Đôi khi điều này khiến nản lòng và khiến cho chúng ta tin rằng một sự mất mát là điều không thể tránh được, một tật bệnh không có thuốc chữa. Và khi đó, chúng ta có nguy cơ khép kín mình trong chuồng chiên, nơi sẽ không có mùi của chiên, nhưng mùi hôi của nơi đóng kín. Và các Kitô hữu chúng ta không được đóng kín, vì chúng ta sẽ có mùi hôi của những nơi đóng kín. Không bao giờ, chúng ta phải đi ra và việc đóng kín trong chính mình này, trong các cộng đoàn nhỏ, trong giáo xứ. Chúng ta là những người công chính. Điều này xảy ra khi thiếu lòng hăng say truyền giáo dẫn đưa chúng ta tới chỗ gặp gỡ người khác. Trong nhãn quan của Chúa Giêsu, không có chiên bị mất vĩnh viễn, nhưng chỉ có các con chiên cần tìm lại. Chúng ta phải hiểu rõ điều này, đối với Thiên Chúa, không có ai là bị hư mất vĩnh viễn, không bao giờ. Cho tới phút cuối cùng, Thiên Chúa tìm kiếm. Anh chị em hãy nghĩ tới ông trộm lành. Chỉ trong nhãn quan của Chúa Giêsu không có ai bị hư mất một cách vĩnh viễn, mà chỉ có các con chiên được tìm thấy. Vì thế, viễn tượng hoàn toàn năng động, rộng mở, kích thích và sáng tạo. Nó thúc đẩy chúng ta tìm bước đi trên một con đường của tình huynh đệ. Không có khoảng cách nào có thể giữ người mục tử ở xa, và không có đoàn chiên nào có thể khước từ một người anh em. Tìm ra người anh em đã mất là một niềm vui của vị mục tử của Thiên Chúa, nhưng cũng là niềm vui của tất cả đoàn chiên. Chúng ta tất cả đều là các con chiên được tìm lại được và được quy tụ bởi lòng xót thương của Thiên Chúa, được mời gọi cùng Ngài thu thập toàn đoàn chiên.
Đức Thánh Cha đã chào các phái đoàn đến từ Pháp, đặc biệt là các đại chúng sinh liên giáo phận Rennes và Orléans, do các giám mục hướng dẫn, các giáo sư dạy môn tôn giáo các trường Âu Châu Bỉ và tín hữu nước Gabon. Ngài mời mọi người phát triển tinh thần hăng say truyền giáo. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Ecos, Ireland, Nam Phi, Australia, Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Hồng Kông, Philippines, Seychelles, Canada và Hoa Kỳ, cũng như các đoàn hành hương đến từ các tổng giáo phận München, Freising và Caritas Münster bên Đức, các nhóm tín hữu Áo và Thụy Sĩ. Bên cạnh đó, Ngài cũng chào các đoàn hành hương liên giáo phận Merida, Badajoz và Coria Cacere do các giám mục hướng dẫn. Cũng có các đoàn hành hương giáo xứ Đức Bà Fatima Sao Tome. Ngài khuyến khích mọi người noi gương mục tử nhân lành và cộng tác với Chúa trong việc tìm kiếm các anh chị em đi lạc. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nói hôm qua họ đã cử hành lễ trinh nữ Maria bổn mạng Ba Lan và quyên góp trong thánh lễ. Nó nhắc nhớ mọi ơn lành Thiên Chúa đã ban cho quốc gia này, đặc biệt là sự che chở và trợ giúp nhờ lời bầu cử của mẹ. Đức Thánh Cha cầu chúc đức tin tiếp tục được tự do và nước Ba Lan được phát triển trong hòa bình. Trong các đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha chào tín hữu các giáo phận Savona Noli do giám mục hướng dẫn, các tù nhân và thân nhân của họ từ tỉnh Lecce đến và nhiều nhóm khác. Ngài hy vọng chuyến hành hương Roma trong năm thánh đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng. Chào đông đảo người trẻ, Đức Thánh Cha khuyến khích họ vun trồng lòng sùng kính Đức Mẹ và siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày. Ngài chúc các anh chị em đau yếu cảm nhận được sự gần gũi của mẹ Maria thành Nazareth, đặc biệt trong những lúc khổ đau. Ngài nhắn nhủ các đôi tân hôn biết cầu xin mẹ luôn ban cho gia đình họ tình yêu thương và lòng tôn trọng lẫn nhau. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Domino hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại chứng từ ông Andrea Bocelli, giọng ca vàng của thế giới ngày nay và nạn phá thai.
Andrea Bocelli là giọng ca Ý được yêu chuộng nhất thế giới. Dù thời buổi kinh tế khủng hoảng, các đĩa nhạc của người ca sĩ này vẫn bán chạy hơn tôm tươi. Andrea Bocelli chào đời với căn bệnh glaucom bẩm sinh, hay còn gọi là bệnh nhãn áp với thị giác thật yếu. Năm 12 tuổi, trong một lần chơi đá banh, một quả bóng đá thẳng vào con mắt mà Andrea còn nhìn được chút chút. Kết quả là Andrea bị mù hẳn từ dạo ấy. Sự tàn tật thể xác không làm cho Andrea chìm trong tuyệt vọng. Người trai trẻ này nhất quyết học xong bậc trung học, rồi lên đại học, ngành luật và tốt nghiệp luật sư, trước khi dồn mọi nỗ lực vào nghề cầm ca. Đây là sở trường của Andrea. Anh có một giọng ca tenor bẩm sinh rất truyền cảm. Nhưng ca hát không phải là nghề dễ dàng. Trong những năm đầu, Andrea Bocelli chỉ hát trong các nhà thờ hay trong các lễ hội nhỏ mà thôi. Từ năm 1983, tên tuổi của anh bắt đầu nổi như cồn và chẳng bao lâu sau trở thành tiếng hát nổi tiếng nhất của Italia. Andrea Bocelli cũng đã từng trình diễn nhiều lần trước hai vị giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị và Biển Đức thứ 16. Trở thành người nổi tiếng, Andrea cũng không quên các bạn đồng cảnh ngộ tàn tật. Anh đã thành lập một ngân quỹ mang tên mình, hầu giúp đỡ những người trẻ kém may mắn. Trong một bài báo đăng trên tờ Corriere della Sera, người đưa tin chiều, hồi năm 2010, người ta kể lại là một ngày nọ, Andrea thu một đoạn video với mục đích giúp một linh mục thừa sai là cha Rick hoạt động tại Haiti. Trong đoạn phim video dài 2 phút 28 giây, ca sĩ này thuật lại một câu chuyện cảm động, câu chuyện của một phụ nữ trẻ bị đau bụng quằn quại. Khi được chở đến nhà thương, các bác sĩ nghi ngờ cô bị xương ruột thừa nên chườm nước đá trên bụng và chữa trị. Cuối cùng khi khám phá ra là cô đang mang thai, các bác sĩ đã khuyên cô nên phá thai đi vì có thể là thai nhi sẽ chào đời với vài khuyết tật vì các biện pháp trị liệu này. Nhưng người phụ nữ trẻ ấy cương quyết từ chối không phá thai, mặc dù các bác sĩ hết sức thuyết phục. Đứa trẻ đã được chào đời. Trong đoạn video, Andrea Bocelli nói, người phụ nữ ấy là mẹ tôi và đứa bé kia chính là tôi. Có lẽ tôi thiên vị, nhưng tôi khẳng định với quý vị rằng đó là lựa chọn đúng nhất. Và tôi hy vọng rằng điều này sẽ khích lệ những bà mẹ đang gặp hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn muốn cứu sự sống của thai nhi họ đang mang trong lòng. Có mặt trong buổi thu hình hôm ấy, có cả bà Veronica Berti, vợ của Andrea Bocelli. Bà kể, khi nghe những lời anh ấy nói, tôi đã phải rón rén bước ra ngoài vì cảm động làm tôi trào nước mắt. Dù rằng tôi đã biết là đoạn video này được dành chiếu trong một buổi hội của tổ chức có tên gọi là NPH Italia, một nhánh của ngân quỹ Nostros Pequeños Hermanos, những người anh em nhỏ bé của chúng ta. Ngân quỹ này chuyên chăm sóc trẻ em và từ nhiều năm nay, Andrea cộng tác chặt chẽ với họ. Đây cũng là một lời ca ngợi công trình hoạt động của cha Rick, một linh mục bác sĩ giải phẫu từ 25 năm nay phục vụ trẻ em Haiti. Cha Rick chữa trị tất cả mọi em, nhưng cha đã xây cất một trung tâm dành cho các bà mẹ có con tàn tật. Tại Haiti, ngay cả trước khi có cuộc động đất kinh khủng, các trẻ em tàn tật dù nặng dù nhẹ cũng không được nhận cho điều trị. Từ ngày ấy, Andrea Bocelli, ca sĩ từng bán 70 triệu đĩa nhạc và nổi tiếng thế giới, dù muốn dù không, đã trở thành người đối tác lý tưởng với các tổ chức bảo vệ sự sống và chống phá thai. Bà Veronica, vợ ông, khẳng định rằng, Andrea là một người có đức tin vững như đá tảng, nên tôi không cần nói gì thêm nữa cả. Tôi không bao giờ cho mình quyền phán đoán ai, và chỉ có ai ở trong hoàn cảnh ấy mới có quyền bày tỏ ý kiến. Lẽ dĩ nhiên, câu chuyện này thật có ấn tượng. Tôi đã cho các con xem đoạn video ấy, và khi nghe xong những lời bố nói, các cháu đã im lặng thật lâu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về Con yêu mến Thầy.
Các bạn thân mến, sau khi phục sinh, Đức Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ. Trong số ấy, chúng ta không thể nào quên được lần hiện ra trên bãi biển. Thầy mất đi để lại cho các môn đệ một nỗi mất mát lớn, không gì có thể bù đắp được. Các ông bơ vơ chẳng biết phải làm gì, đi đâu và về đâu. Bao nhiêu lý tưởng và hoài bão giờ đây đã tan thành mây khói. Các ông đành trở về với công việc thuở xưa là chài lưới bắt cá. Không biết do tâm trạng của các ông đang tồi tệ hay do thời tiết xui xẻo không đúng con nước, mà ngày hôm đó các ông vất vả cả đêm nhưng chẳng bắt được con nào. Đang khi các ông buồn chán mệt mỏi, thì ở đằng xa có một người lạ đứng bên bờ biển chăm chú nhìn các ông. Người khách lạ ấy cất tiếng hỏi các ông có gì ăn không? Đến bây giờ các môn đệ mới nhận ra có sự hiện diện của một người khác, và người đó lại nói đúng điều mà các ông đang bận tâm. Vất vả cả đêm chẳng bắt được con nào thì lấy gì mà ăn? Các ông cũng đang đói lạ về thân xác. Nghe theo lời khuyên của người lạ mặt ấy, các ông quyết định thử thả lưới lần cuối với chút hy vọng mong manh. Ai ngờ, chỉ một mẻ lưới tình cờ đã có thể bắt được rất nhiều cá. Nhạy cảm trước sự kiện lạ này, Gioan đã nhận ra thầy chính là người lạ đã đưa ra lời chỉ dẫn kia. Thế rồi họ vào bờ, mang ít cá mới bắt được đến bên bếp lửa đã được thầy nhóm sẵn. Cùng với chút bánh thầy mang tới, tất cả dùng chung với nhau bữa sáng đạm bạc nhưng chan chứa niềm vui. Một lúc sau, chỉ còn lại Phêrô và Giêsu bên bếp lửa. Khoảng không gian thanh tịnh đến lạ kỳ. Phêrô hẳn là nghẹn ngào lắm. Ông vui vì được nhìn thấy thầy, nhưng cũng buồn vì nhớ lại lỗi lầm của mình chỉ vài ngày trước đây thôi. Nhớ lại đêm cuối cùng trước khi chịu khổ nạn, Phêrô luôn mồm khẳng định yêu thầy, yêu hơn hết mọi người, yêu đến nỗi sẵn sàng chết vì thầy. Ấy vậy mà khi sự cố xảy đến, ông đã thề độc, ông chối bỏ mối tương quan gắn bó sâu sắc giữa thầy với mình. Vì sợ chết, ông đã gạt Giêsu ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng cái nhìn của Chúa Giêsu đã thấu chạm đến tim ông, gợi nhớ lại trong ông những ân tình đã có. Bất chợt bao cảm xúc ùa về, ông đã khóc như chưa từng được khóc. Đó là những giọt nước mắt của hối lỗi, của ăn năn. Ông khóc cho thân phận kém cỏi của mình, khóc cho những lần kiêu ngạo của mình, và khóc cho một cuộc tình đã bị ông chối từ vì sợ hãi. Giờ đây chỉ còn lại hai người, thầy và ông, trên một bãi biển vắng. Ông nghẹn ngào chẳng biết nói điều chi. Ông không dám vỗ ngực xưng tên, không còn tự cho mình là người thánh đức nữa. Ông thấy mình có lỗi với Giêsu, ông nợ Giêsu một lời xin lỗi. Là một người thầy thấu cảm tâm tư của trò, Chúa Giêsu đã lên tiếng trước. Giêsu không muốn nghe từ ông lời xin lỗi, vì những giọt nước mắt kia đã nói lên tất cả rồi. Giêsu cũng không cần nghe từ ông lời cam kết sẽ không tái phạm, vì thân phận người yếu đuối, có ai biết được ngày sau. Giêsu chỉ biết duy nhất có một điều thôi. Sau biết bao những biến cố ấy, Phêrô có còn yêu mến thầy hay không? Ba lần hỏi của Chúa Giêsu là ba lần làm cho Phêrô nghẹn ngào khó tả. Thầy không cố ý dằn vặt ông bằng cách hỏi đến ba lần, nhưng bằng cách giúp ông nói ba lần tiếng yêu mới có thể xóa bỏ khỏi lòng ông vết thương của ba lần chối bỏ. Phêrô không còn dám nói là mình yêu Chúa hơn các anh em khác nữa. Phêrô thú thật với thầy là thầy biết con yêu mến thầy. Chỉ có điều tình yêu ấy còn mong manh quá, còn yếu đuối quá, nên đã bao lần khiến thầy thất vọng và buồn phiền. Nhưng thật sự là có, Phêrô có một tình yêu dành cho thầy, có một sự lôi kéo trái tim hướng về thầy. Tình yêu dành cho thầy và sự yếu đuối đi song đôi trong trái tim của Phêrô, và Phêrô nhận ra điều ấy. Các bạn thân mến, tâm trạng của Phêrô cũng là tâm trạng của mỗi người chúng ta mỗi khi chúng ta phạm tội. Ta thấy hổ thẹn với bản thân vì đã nỗ lực không muốn phụ tình yêu Giêsu dành cho mình, nhưng sao vẫn chứng nào tật ấy, không sao chừa được. Sự yếu đuối và tội lỗi cứ đeo bám ta, khiến ta thấy mình như bất lực trong cuộc chiến chống lại chúng. Nhưng Thầy Giê-xu của chúng ta là một người Thầy rất tuyệt vời. Thầy không bao giờ dằn vặt đay nghiến ta, không bao giờ khoét sâu trong trái tim ta những nỗi đau vốn đã sẵn có. Thầy biết ta yếu đuối, Thầy biết ta mỏng giòn. Và Thầy biết là sẽ có ngày ta phản bội lại Thầy, phản bội lại tình yêu Thầy dành cho chúng ta. Nhưng không bao giờ Thầy đối xử với ta một cách tồi tệ. Điều duy nhất mà Thầy muốn ta trả lời khi đến với Thầy là: con có còn yêu mến Thầy không? Chỉ một câu hỏi ấy thôi, Thầy muốn biết trong ta có còn tình yêu dành cho Thầy không? Muốn biết trái tim ta có còn chỗ cho Thầy không? Chỉ cần ta trả lời có, bấy nhiêu ấy thôi cũng đủ rồi. Không có vị thánh nào mà không có quá khứ, cũng không có tội nhân nào mà không có tương lai. Tình yêu của Thiên Chúa vượt lên trên tội lỗi của con người. Mỗi khi ta yếu đuối và vấp ngã, ta đừng tra tấn mình bằng những cảm xúc tiêu cực, nhưng hãy tự vấn: ta có còn yêu mến Giê-xu không? Giê-xu chỉ cần ta yêu mến Ngài, còn mọi sự khác Ngài chẳng quan tâm.
Chúa chẳng đổi thay. Tình suối luôn chảy mãi chẳng hề thôi, yêu mến mãi chẳng hề nguôi. Tình ai như là trăng soi bước lữ khách lầm than, lê bước trong đêm mù cô đơn, đôi tay ngài săn đón theo con từng năm tháng. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban ngôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.